Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành, Thanh Phương, Minh Anh, Thùy Dương và Thu Hoàng xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ ba ngày 20 tháng 3 năm 2018. Sau khi tái đắc cử chủ tịch, ông Tập Cận Bình kích động tinh thần dân tộc của nhân dân Trung Quốc. Cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn sẽ rút lại còn một tháng trong bối cảnh giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Thổ Nhĩ Kỳ quyết định mở rộng chiến dịch tấn công sang các vùng khác của lực lượng Kurdistan tại Syria. Mỗi ngày một sự kiện, Paris đề ra chiến lược phát triển tiếng Pháp trên thế giới. Kính thưa quý vị, hôm nay ngày 20 tháng 3 năm 2018 là ngày quốc tế Pháp ngữ, một dịp để quảng bá cho ngôn ngữ hiện chỉ đứng hàng thứ 5 trong số các ngôn ngữ được nói nhiều nhất trên thế giới. Nhân ngày quốc tế Pháp ngữ, hôm nay Tổng thống Emmanuel Macron công bố chiến lược của Pháp để thúc đẩy việc phát triển tiếng Pháp trên thế giới, đặc biệt là tại châu Phi. Chúng tôi sẽ trở lại vấn đề này trong mục mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Về thời sự châu Á, sau khi tái đắc cử Chủ tịch Trung Quốc thêm nhiệm kỳ 5 năm và được nắm quyền chức vụ này suốt đời, ngày hôm nay ông Tập Cận Bình đã đọc bài diễn văn đầu tiên trước Quốc hội, trong đó ông khơi dậy niềm tự hào dân tộc của nhân dân Trung Quốc.
Trước các đại biểu trong phiên bế mạc khóa họp thường niên của Quốc hội Trung Quốc, ông Tập Cận Bình đã trình bày cái nhìn của ông về thời đại mới của chủ nghĩa xã hội trong một bài phát biểu mang nội dung ca ngợi nền văn minh cổ xưa nhất của nhân loại. Ông khẳng định lịch sử đã chứng minh và sẽ tiếp tục chứng minh rằng chỉ có chủ nghĩa xã hội mới cứu được Trung Quốc. Chủ tịch Tập Cận Bình nhắc lại rằng trong suốt gần hai thế kỷ, người dân Trung Quốc đã chứng tỏ chí quật cường, dũng cảm đến cùng trong các trận chiến đẫm máu chống quân thù. Lãnh đạo cường quốc thứ hai thế giới tuyên bố chúng ta có khả năng bảo vệ một cách tự hào vị thế của chúng ta trên trường quốc tế. Nhân bài phát biểu này, Chủ tịch Tập Cận Bình đã một lần nữa gửi lời cảnh cáo đến Đài Loan, lãnh thổ mà Bắc Kinh vẫn xem là một bộ phận của Trung Quốc. Ông tuyên bố những hành động và thủ đoạn nhằm chia cắt đất nước chắc chắn sẽ thất bại. Ông Tập Cận Bình đưa ra lời cảnh cáo nói trên sau khi Hoa Kỳ vừa thông qua một luật cho phép các quan chức cao cấp của Mỹ đến Đài Loan và ngược lại các quan chức cao cấp của Đài Loan đến Mỹ dễ dàng hơn. Luật này khiến Bắc Kinh rất phẫn nộ vì cho tới nay họ không chấp nhận bất cứ tiếp xúc nào giữa chính phủ Đài Loan với chính phủ các nước. Trong bài diễn văn hôm nay, Chủ tịch Tập Cận Bình còn tuyên bố Trung Quốc sẽ không nhượng một tấc đất nào và sẽ kiên quyết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Hiện giờ ngoài vùng biển Đông mà Bắc Kinh đang kiểm soát phần lớn, Trung Quốc còn tranh chấp chủ quyền trên một số đảo do Nhật kiểm soát ở biển Hoa Đông và tranh chấp lãnh thổ trên bộ với Ấn Độ ở đường biên giới song phương. Tuy nhiên, ông Tập Cận Bình trấn an các nước rằng sự trỗi dậy mạnh mẽ của Trung Quốc không phải là một mối đe dọa đối với bất cứ ai.
Trong quan hệ với Úc, tờ Hoàn Cầu Thời báo ngày hôm qua cho biết sau lễ bế mạc thượng đỉnh Úc-ASEAN tại Canberra hôm Chủ nhật vừa qua, ông Trần Tường Miêu, một nhà nghiên cứu Trung Quốc tại Viện Nghiên cứu Quốc gia về Biển Đông ở tỉnh Hải Nam cho rằng Úc đã tỏ ra cứng rắn trong lập trường đối với Trung Quốc và tìm kiếm vai trò quan trọng hơn trong vùng. Theo cảnh báo của vị chuyên gia này thì hai nước nên duy trì hợp tác kinh tế và thương mại, nhưng Bắc Kinh cũng nên truyền tải một thông điệp đến Canberra về lợi ích của Trung Quốc trên một số vấn đề từ ngữ trong nguyên văn. Về tình hình bán đảo Triều Tiên, cuộc tập trận quy mô lớn thường niên hàng năm giữa Mỹ và Hàn Quốc sẽ khởi sự từ ngày 1 tháng 4 tới đây, nhưng lần này chỉ kéo dài một tháng. Trên đây là tuyên bố của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày hôm nay. Theo thông lệ, hai cuộc tập trận thường niên huy động hàng trăm nghìn binh sĩ Hoa Kỳ và Hàn Quốc trên nguyên tắc đã diễn ra vào tháng 2, nhưng đã bị dời lại để không gây trở ngại cho việc hai miền Nam Bắc Triều Tiên xích lại gần nhau nhân Thế vận hội mùa đông do Seoul tổ chức. Việc Mỹ, Hàn quyết định giảm thời gian tập trận nói trên có thể coi như là một dấu hiệu mới tạo thuận lợi cho các đối thoại thượng đỉnh liên triều và thượng đỉnh giữa Bắc Triều Tiên với Hoa Kỳ. Thông tin viên Frederic Ojardias tường trình từ Seoul.
Nếu như Bộ Quốc phòng Mỹ bảo đảm là các cuộc tập trận vẫn sẽ ở quy mô tương tự như hai năm trước, thì trên thực tế đợt tập trận năm nay chỉ kéo dài một tháng thay vì hai tháng. Tập trận Mỹ-Hàn như vậy sẽ kết thúc trước cuộc thượng đỉnh dự kiến vào cuối tháng 4 giữa hai lãnh đạo Nam Bắc Triều Tiên. Hồi năm ngoái, gần 24.000 binh sĩ Hoa Kỳ và hàng trăm nghìn lính Hàn Quốc đã tham gia tập trận. Tập trận Mỹ-Hàn mỗi lần diễn ra lại khiến Bình Nhưỡng nổi giận, coi đây là hành động chuẩn bị xâm lược. Tuy nhiên năm nay lại khác, giờ là thời gian hòa dịu. Đầu tháng 3, lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã bảo đảm với các đặc phái viên Hàn Quốc là Bình Nhưỡng hiểu rằng tập trận vẫn cần được duy trì. Thái độ nói trên là một cử chỉ thiện chí trong lúc lãnh đạo Bắc Triều Tiên đề nghị tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ. Thượng đỉnh này sẽ phải diễn ra vào cuối tháng 5. Kể từ giờ cho đến lúc đó, Bình Nhưỡng hứa sẽ ngừng toàn bộ việc thử hạt nhân và hỏa tiễn đạn đạo. Như vậy, việc Mỹ-Hàn giảm quy mô tập trận có thể được xem như một cử chỉ thiện chí mới nhằm tạo điều kiện cho việc nối lại đối thoại.
Frédéric Ojardias, Séoul, RFI.
Theo kênh truyền thông nhà nước Nhật Bản NHK, ngày hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật đã hội đàm với Tư lệnh Lực lượng Lính thủy đánh bộ Mỹ tại Tokyo để chuẩn bị phương án trong trường hợp cố gắng ngoại giao không có kết quả. Cũng trong ngày hôm qua, theo Phủ Tổng thống Hàn Quốc, Cố vấn An ninh Quốc gia ba nước Mỹ-Nhật-Hàn sẽ gặp nhau vào cuối tuần này để bàn về vấn đề Bắc Triều Tiên và mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên. Ngày hôm nay, Thủ tướng Anh Theresa May họp Hội đồng An ninh về vụ đầu độc cựu điệp viên Nga Sergei Skripal sau khi Moscow hôm qua đòi London phải cung cấp các bằng chứng hoặc xin lỗi vì đã cáo buộc Nga có trách nhiệm trong vụ mưu sát này. Trong khi đó, tại Brussels, các ngoại trưởng Liên hiệp châu Âu đã ra tuyên bố chung ủng hộ hoàn toàn Anh Quốc. Hôm qua, các chuyên gia của tổ chức cấm vũ khí hóa học đã đến London để gặp các đồng nhiệm Anh Quốc tại một phòng thí nghiệm gần Salisbury, nơi xảy ra vụ đầu độc hai cha con cựu điệp viên Skripal. Họ sẽ mang các mẫu của chất độc được sử dụng để đem về Hà Lan phân tích. Thông tin viên trong khu vực Pierre Benazé tường trình từ Brussels.
Các chuyên gia của tổ chức cấm vũ khí hóa học sẽ họp với các chuyên gia Anh Quốc của phòng thí nghiệm khoa học và công nghệ thuộc Bộ Quốc phòng để xác định các phương pháp thu thập các mẫu của chất có thể là Novichok. Nhưng ngay khi họ đặt chân đến Anh Quốc, các xét nghiệm đầu tiên đã được thực hiện trên những mẫu đã được lấy. Sau đó, các chuyên gia của tổ chức cấm vũ khí hóa học đã đem các mẫu đó đến Hà Lan để phân tích sâu hơn trong phòng thí nghiệm của tổ chức này nằm ở Rijswijk gần La Haye. Nhưng đó không phải là phòng thí nghiệm duy nhất tiến hành phân tích, bởi vì tổ chức cấm vũ khí hóa học có thể sẽ gửi các mẫu đó cho các phòng thí nghiệm đối tác nhằm mục đích so sánh. Trong khi đó, tại Brussels, các ngoại trưởng của Liên hiệp châu Âu đã thông qua một tuyên bố chung nhằm lên án việc sử dụng vũ khí hóa học ở châu Âu lần đầu tiên từ 70 năm qua. Họ còn yêu cầu Nga phải cung cấp mọi thông tin liên quan đến chương trình phát triển chất Novichok cho tổ chức cấm vũ khí hóa học.
Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
Một nhà khoa học Nga được hãng tin Nga RIA Novosti trích dẫn ngày hôm nay khẳng định đã từng làm việc trong chương trình chế tạo chất Novichok, trong khi cho tới nay Moscow vẫn tuyên bố chương trình đó không hề tồn tại. Vẫn tại châu Âu ngày hôm qua, Liên hiệp châu Âu và London đã đạt được một số thỏa thuận quan trọng về giai đoạn hậu Brexit, cụ thể là thời gian chuyển tiếp sẽ kéo dài 2 năm từ tháng 3 năm 2019 đến tháng 12 năm 2020, và Anh Quốc được giữ mọi quyền lợi trong khối thị trường chung trong thời gian này. Ngoài ra, công dân Liên Âu đến Vương quốc Anh trong giai đoạn chuyển tiếp cũng sẽ được hưởng những quyền lợi giống như những người đến trước thời điểm Brexit. Tuy nhiên, vấn đề đường biên giới Anh Quốc-Bắc Ireland vẫn là một trở ngại giữa Brussels và London. Thông tin viên RFI Muriel Delcroix giải thích từ London.
Sau thời gian đầu dứt khoát bác bỏ, Thủ tướng Theresa May cuối cùng phải chấp nhận rằng vì không có giải pháp để tránh tái lập đường biên giới cụ thể giữa Cộng hòa Ireland và Bắc Ireland thuộc Anh, nên London đành theo giải pháp do Brussels đề xuất, có nghĩa là thành lập một không gian có quy định rõ ràng bao gồm 27 nước Liên hiệp châu Âu và Bắc Ireland. Tuy nhiên, với ông Chuka Umunna, nghị sĩ công đảng và ủng hộ châu Âu, thỏa hiệp này chỉ tạm hoãn vấn đề mà thôi. Ông nói, lại một lần nữa, dường như vấn đề đường biên giới giữa hai vùng Ireland lại bị tránh né. Vì nếu các nhà thương thuyết chấp nhận thêm cả giải pháp được gọi là an toàn để Bắc Ireland nằm trong thị trường chung và liên minh thuế quan, tôi không chắc là phần còn lại của nước Anh sẽ chấp nhận điều này và họ sẽ muốn được hưởng quy chế tương tự. Đối với nhiều người Anh, trước tiên là những người ủng hộ Brexit, việc chuyển dịch trên thực tế đường biên giới trên biển Ireland là điều không thể chấp nhận được, và nếu Thủ tướng Anh Theresa May nhượng bộ thì đó là một sự tự sát chính trị. Vì vậy, London sẽ tìm cách đưa ra một giải pháp khác trong những tháng tới đây, cho dù nhiều người thật sự nghi ngờ về khả năng của chính phủ giải quyết được vấn đề mà họ cho là nan giải.
Muriel Delcroix, Londres, RFI.
Còn tại Nga, sau chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống hôm Chủ nhật, Tổng thống Nga Putin đã tổ chức họp mặt với 7 cựu ứng viên tại Điện Kremlin ngày hôm qua để thông báo chính sách trong nhiệm kỳ mới. Ông Putin nhấn mạnh sẽ giảm chi phí quốc phòng và ưu tiên nâng cao mức sống của người dân.
Theo hãng thông tấn Reuters, Tổng thống Nga muốn tỏ ra hòa dịu hơn với phương Tây sau chiến thắng ấn tượng với kết quả cao chưa từng có cho một ứng cử viên Tổng thống tại Nga. Ông Putin tuyên bố không có bất cứ kế hoạch nào cho một cuộc chạy đua vũ trang và các bất đồng quốc tế với các đối tác cần được giải quyết thông qua các kênh chính trị và ngoại giao. Tổng thống Nga cũng tranh thủ cuộc gặp các đối thủ chính trị của ngày hôm qua để bày tỏ quyết tâm sẽ chú trọng đến các vấn đề trong nước hơn là các vấn đề quốc tế. Ông hứa hẹn đầu tư nhiều cho giáo dục, y tế và cơ sở hạ tầng. Tổng thống Nga Putin cũng trấn an là cho dù chi phí quốc phòng được cắt giảm trong năm nay và năm tới, sức mạnh quân sự của Nga sẽ không bị suy yếu. Nhưng theo các nhà quan sát, việc Tổng thống Nga tỏ thái độ hòa dịu có thể sẽ được phương Tây đón nhận thận trọng bởi ngay trong thời gian tranh cử Tổng thống Nga Putin chính thức thông báo Moscow đã phát triển nhiều vũ khí hạt nhân mới có thể vượt qua mọi hàng rào phòng thủ và tấn công tới bất cứ nơi nào.
Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã bị câu lưu ngày hôm nay. Đây là vụ câu lưu đầu tiên kể từ 5 năm qua trong khuôn khổ vụ điều tra nghi án Ban vận động tranh cử Tổng thống năm 2007 của ông Sarkozy đã nhận tiền từ chính phủ Gaddafi. Theo một nguồn tin của AFP, ông Sarkozy đã giải trình với đội ngũ điều tra của Cơ quan Trung ương chống tham nhũng và vi phạm tài chính thuế khóa tại Nanterre ở ngoại ô Paris. Các thẩm phán điều tra chú tâm đến các nguồn tài chính có liên quan đến các nhân vật chủ chốt trong chế độ của nhà cựu độc tài Libya Muammar Gaddafi. Vụ việc bị phanh phui vào năm 2012 sau khi trang Mediapart công bố một bản ghi chép được cho là của Moussa Koussa, cựu lãnh đạo cơ quan tình báo nước ngoài của Libya. Theo đó, chính quyền Gaddafi dường như đã tài trợ cho chiến dịch tranh cử của Tổng thống Pháp, của ông Sarkozy. Còn tại Libya ngày hôm qua, con trai nhà cựu độc tài Gaddafi đã thông báo ra tranh cử Tổng thống Libya. Ông Saif al-Islam Gaddafi chọn ngày 19 tháng 3 như là một ngày biểu tượng để tuyên bố ra tranh cử Tổng thống Libya vì vào đúng ngày này, năm 2011, không quân của NATO đã oanh kích Tripoli, mở màn cho giai đoạn hỗn loạn kéo dài đến hiện nay tại Libya. Còn tại Syria, sau khi chiếm được thành phố Afrin, Thổ Nhĩ Kỳ quyết định mở rộng chiến dịch tấn công sang những vùng khác do các lực lượng người Kurdistan, trong đó có Đảng Lao động Kurdistan PKK, kiểm soát tại Syria, thậm chí là tại cả Iraq. Ngay lập tức, Hoa Kỳ lên tiếng cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình tại Afrin. Từ Istanbul, thông tin viên RFI Alexandre Biel tường trình.
Les forces turques s'installent à Afrin, les opérations de
déminage. Lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ hiện đóng quân ở Afrin, họ tiếp tục các đợt dò phá mìn. Nhiều xe bọc thép của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ vẫn trấn giữ các ngã tư ở trung tâm thành phố. Với đà thắng này, Tổng thống Erdogan khẳng định mục tiêu của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ là hướng về phía đông dọc biên giới Thổ Nhĩ Kỳ với Iraq, thậm chí kể cả ở Iraq. Ông phát biểu, nếu hiện giờ các vị hỏi chúng tôi là chiến dịch đã kết thúc chưa, câu trả lời là chắc chắn là chưa. Chúng tôi mới chỉ đánh một dấu phẩy, bây giờ phải đánh một dấu chấm hết. Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến dịch cho đến khi nào phá hủy triệt để hành lang khủng bố này. Chúng tôi cũng sẽ kiểm soát cả những ổ khủng bố ở miền Bắc Iraq nếu cần thiết. Nếu như chính phủ Iraq có thể làm được việc này thì càng tốt. Còn không thì chúng tôi sẽ đến tận thành phố Sinjar, Tây Bắc Iraq để loại bỏ lực lượng PKK. Hiện còn xem quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tính việc tấn công như thế nào, vì theo logic chẳng sắp tới sẽ là thành phố Manbij. Hiện do lực lượng Kurdistan kiểm soát, nhưng lực lượng này được quân đội Mỹ hậu thuẫn.
Alexandre Biat, Istanbul, RFI.
Vẫn tại liên quan đến Syria, Pháp và 6 thành viên khác của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã đề nghị họp về tình hình nhân quyền ở nước này, đặc biệt là tình trạng khu vực thành phố Đông Ghouta bị quân đội Damas vây hãm. Tuy nhiên, ngày hôm qua, Phó Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc cho rằng không có lý do gì để tổ chức cuộc họp. Còn ngày hôm nay, Liên Hiệp Quốc tiếp tục kêu gọi quân đội Syria mở đường cho cứu trợ nhân đạo vào phần còn lại do phe nổi dậy kiểm soát ở đông thành phố Ghouta gần Damas đang bị tấn công liên tục. Theo Phủ Cao ủy Nhân quyền, thì khoảng 50.000 người đã chạy khỏi đông Ghouta trong những ngày gần đây, 70% trong số họ là phụ nữ và trẻ em. UNICEF cho biết rất nhiều em nhỏ trong tình trạng sức khỏe nguy ngập. Damas thông báo đã chiếm được 65% khu vực này.
Trên lĩnh vực thương mại, ít ngày trước thời hạn Hoa Kỳ chính thức áp thuế mới đối với hàng chục tỷ đô la hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, Bắc Kinh tiếp tục kêu gọi Washington tỉnh táo để tránh một cuộc chiến thương mại, đồng thời cam đoan bảo vệ nghiêm ngặt quyền sở hữu trí tuệ của các doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Trung Quốc.
Phát biểu tại phiên bế mạc Quốc hội ngày hôm qua, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường hy vọng là hai bên sẽ không hành động theo cảm xúc, tránh đi đến một cuộc chiến thương mại không có lợi cho ai và sẽ không có ai là người chiến thắng. Xâm phạm sở hữu trí tuệ và trợ giá mạnh cho hàng xuất khẩu là hai vấn đề gai góc trong quan hệ Mỹ-Trung. Theo báo Mỹ, thì biểu thuế mới đánh vào 60 tỷ hàng hóa Trung Quốc xuất sang Mỹ sẽ được công bố vào thứ 6 tới, chủ yếu nhắm vào các mặt hàng điện tử thông dụng và thiết bị viễn thông. hơn 100 mặt hàng made in China bị cáo buộc sử dụng các bí mật công nghệ của Mỹ do đánh cắp hay do cưỡng bức chuyển giao công nghệ. Căng thẳng với Trung Quốc trong vấn đề sở hữu trí tuệ, nhưng chính quyền Trump dường như đang tiến tới thỏa hiệp về vấn đề thuế nhập khẩu thép nhôm với các đồng minh. Ngày hôm qua, Bộ trưởng Thương mại Mỹ và đồng nhiệm Đức đã ra thông cáo chung khẳng định trao đổi rất tích cực và có thể đi đến một thỏa hiệp ngay trong tuần này. Còn Ủy viên Thương mại Liên Âu, người phụ trách đàm phán với Mỹ cho biết, Brussels muốn làm việc với Washington và các đối tác quốc tế khác để tấn công vào gốc rễ của vấn đề, đó là nạn sản xuất thép dư thừa. Về vấn đề này, Bộ trưởng Thương mại Mỹ tố cáo Trung Quốc là thủ phạm, Bắc Kinh là nhà sản xuất thép số 1 thế giới, cho dù thép Trung Quốc vào thị trường Mỹ chỉ chiếm 2% tổng nhập khẩu nước này.
Sau đây là phần tin ngắn.
Viện Công tố Hàn Quốc ngày hôm qua cho biết đã yêu cầu tư pháp cho chát bắt giữ cựu Tổng thống Lee Myung-bak, 76 tuổi, bị cáo buộc tham nhũng. Vào tuần trước, cựu Tổng thống Hàn Quốc đã bị cơ quan công tố thẩm vấn tổng cộng hơn 21 giờ về các cáo buộc nhận hối lộ hàng triệu euro khi còn nắm quyền từ năm 2008 đến 2013.
Lực lượng tuần duyên của Đài Loan hôm qua cho biết có hai người Việt, một nam một nữ, nằm trong nhóm 5 người định nhập cư bất hợp pháp cùng với một công dân Đài Loan. Chiếc xuồng được radar của tuần duyên Đài Loan phát hiện ngoài khơi huyện Đài Đông, phía đông Đài Loan. Khi bị phát hiện, họ đã nhảy xuống biển. Ba người sống sót còn lại, hai phụ nữ và một người đàn ông, đã bị bắt giữ.
Facebook sụt giá 7%, tương đương 30 tỷ đô la sau khi báo chí Mỹ hôm thứ Bảy vừa qua thông tin là tập đoàn tin học này đã cho phép một công ty Anh Quốc thu thập dữ liệu cá nhân của 50 triệu khách hàng sử dụng mạng xã hội này. Công ty Anh Quốc Cambridge Analytica có quan hệ với nguyên ứng cử viên Tổng thống Mỹ Donald Trump. Cambridge Analytica bị cáo buộc sử dụng các dữ liệu thu được để lập ra một phần mềm dự báo có thể ảnh hưởng đến quyết định bỏ phiếu của cử tri.
Hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh cấm mọi giao dịch và mọi nguồn tài chính của công dân Mỹ bằng đồng tiền nào, peso, do chính phủ Venezuela ban hành từ ngày 9 tháng 1 vừa qua. Còn tại Venezuela, công tác chăm sóc y tế cũng gặp rất nhiều khó khăn do tình trạng khan hiếm thuốc men và dụng cụ y tế.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Paris đề ra chiến lược phát triển tiếng Pháp trên thế giới.
Hôm nay, 20 tháng 3, 2018, nhân ngày quốc tế Pháp ngữ, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã công bố một kế hoạch tổng thể nhằm phát triển tiếng Pháp trên thế giới. Ngay từ khi lên làm Tổng thống Pháp, ông Macron, nguyên thủ quốc gia Pháp, giỏi tiếng Anh nhất trong lịch sử của nền đệ ngũ Cộng hòa, đã nhiều lần tuyên bố ủng hộ việc quảng bá tiếng Pháp và tính đa ngữ trên thế giới. Cách đây 4 tháng, trong bài phát biểu tại Ouagadougou, Tổng thống Macron đã từng bày tỏ mong muốn là tiếng Pháp sẽ trở thành ngôn ngữ hàng đầu ở châu Phi và có thể là của cả thế giới. Hiện giờ, trong số các ngôn ngữ được nói nhiều nhất thế giới, tiếng Pháp chỉ đứng hàng thứ 5, sau tiếng Hoa, tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ả Rập và tiếng Hindi. Thế nhưng cùng với đà gia tăng dân số, số người nói tiếng Pháp trên thế giới hiện là 275 triệu người, sẽ tăng vọt lên thành 700 triệu theo dự báo của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ OIF, mà 85% trong số này sẽ là ở châu Phi. Khu Pháp ngữ là không gian ngôn ngữ có mức tăng nhanh nhất, cụ thể là sẽ tăng 143% trong thời gian từ 2015 đến 2065 theo dự báo của Liên Hợp Quốc, so với mức 62% của tiếng Anh. Từ đây đến năm 2065, Liên Hợp Quốc dự báo là sẽ có đến 1 tỷ người nói tiếng Pháp, tức là nhiều gấp 5 lần so với thời điểm của năm 1960. Hôm nay, ông Macron chọn một nơi mang tính biểu tượng rất cao, đó là Viện Hàn Lâm Pháp, để trình bày khoảng 30 biện pháp nhằm thúc đẩy việc phát triển tiếng Pháp trên thế giới. Trước các viện sĩ Hàn Lâm và khoảng 300 học sinh và sinh viên đến từ khắp năm châu, Tổng thống cho biết Pháp sẽ hỗ trợ cho hệ thống giáo dục của các nước trong khối Pháp ngữ, đặc biệt là các nước châu Phi, để cho các giáo viên có thể làm việc trong điều kiện tốt hơn và để cho con em các nước này được hưởng một nền giáo dục Pháp ngữ có chất lượng. Theo ông Macron, đó chính là một trong những điều kiện để cho đến giữa thế kỷ này, khối Pháp ngữ có được 700 triệu người nói tiếng Pháp như dự báo nói trên. Để tài trợ cho các biện pháp nói trên ở châu Phi, Pháp sẽ tháo khoán các khoản tín dụng bổ sung ngoài khoản tiền 200 triệu euro mà tháng 2 vừa qua, Tổng thống Macron đã cam kết là Pháp sẽ đóng góp cho Tổ chức Đối tác Thế giới vì Giáo dục, PME. Tổng thống Pháp cũng thông báo việc hỗ trợ cho các ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo trong khối Pháp ngữ để cho các không gian văn hóa của Pháp và châu Phi có thể giao thoa với nhau dễ dàng hơn. Không chỉ bó hẹp ở châu Phi, chiến lược của Pháp còn nhằm tăng cường vị thế của tiếng Pháp trong các định chế quốc tế và châu Âu, và với mục tiêu đưa tiếng Pháp trở thành ngôn ngữ được dạy nhiều thứ hai trên thế giới, chỉ sau tiếng Anh. Theo chiều hướng đó, kế hoạch mà Tổng thống Macron trình bày hôm nay dự trù sẽ khuyến khích việc học ít nhất hai ngoại ngữ, phát triển các lớp song ngữ và nâng cao giá trị nghề nghiệp của các giáo viên dạy tiếng Pháp. Kế hoạch này còn đề ra mục tiêu đón ngày càng nhiều sinh viên nước ngoài ở Pháp trong những điều kiện ngày càng tốt hơn. Cũng trong khuôn khổ chiến lược nói trên, những người tị nạn tại Pháp sẽ được Bộ Ngoại giao hỗ trợ trong việc học tiếng Pháp để có thể hội nhập xã hội Pháp một cách dễ dàng hơn.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với mục điểm báo của Minh Anh. Tiếp theo là tạp chí Kinh tế do Thanh Hà phụ trách với chủ đề Quyền lực tuyệt đối trong tay một người như ở Bắc Kinh, bất lợi cho các hoạt động kinh doanh với Trung Quốc. RFI Việt ngữ phỏng vấn chuyên gia kinh tế Jean-Joseph Boyau, Trung tâm nghiên cứu COPII của Pháp. Cuối cùng là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của Thanh Phương với chủ đề Việt Nam và Úc nâng quan hệ lên đối tác chiến lược để đối phó với đà bành trướng của Trung Quốc. Còn bây giờ là phần tiếp theo của bản tin thời sự. Thủy Dương nói về nhận định của một chuyên gia Pháp là không nên phán xét Putin chuyên quyền dựa trên tiêu chí của Pháp.
Không nên phán xét Tổng thống Nga Vladimir Putin chuyên quyền nếu chỉ dựa trên các tiêu chí của nước Pháp. Trên đây là nhận định của bà Hélène Carrère-Dancos, viện sĩ Viện Hàn Lâm Pháp, tác giả cuốn sách Tướng de Gaulle và nước Nga. RFI xin lược dịch bài phỏng vấn đăng ngày 17 tháng 3 trên báo Le Figaro.
Nước Nga có nền dân chủ hay không?
Khi chúng ta nói tới nền dân chủ, đó là dân chủ theo nhãn quan của người Pháp. Chúng ta vốn có hơn một thế kỷ rưỡi kinh nghiệm về dân chủ. Trong khi nước Nga mới chỉ có hai lần manh nha tiến tới dân chủ, lần đầu vào giai đoạn 1860-1880, khi Alexandre đệ nhị muốn xóa bỏ chế độ nông nô, xây dựng chính quyền ở các địa phương, nhưng Alexandre đệ nhị bị ám sát vào năm 1881. Lần thứ hai là sau cách mạng năm 1905, khi bắt đầu có chế độ quân chủ lập hiến. Cách mạng 1917 nổ ra, đặt dấu chấm hết cho nền quân chủ lập hiến. Chỉ tới năm 1991, chế độ dân chủ mới khởi đầu ở Nga. 25 năm không là gì so với lịch sử ngàn năm của đất nước này. Tuy nhiên, từ năm 1993, Nga đã có hiến pháp và các thiết chế dân chủ. Hiến pháp 1993 đã được soạn thảo với sự trợ giúp của các nhà soạn hiến pháp của Pháp. Năm 2003, Putin đã từ chối sửa đổi hiến pháp để có thêm một nhiệm kỳ, cho dù khi đó dân chúng rất ủng hộ ông về điểm này. Điều mà chúng ta có thể tranh luận là việc vận hành các thiết chế và khái niệm của các nhà lãnh đạo về dân chủ. Nước Nga có rất nhiều đặc thù, không gian mênh mông, trải rộng trên 17 triệu km vuông, khiến mối bận tâm đầu tiên của chính quyền Nga là kiểm soát được toàn bộ lãnh thổ rộng lớn đó, cũng như toàn bộ dân số đa sắc tộc và đa văn hóa vốn rất khó dung hòa.
Có phải mục tiêu của Putin là thiết lập một nhà nước hùng mạnh?
Khi trở thành Tổng thống Nga, Putin đã công bố các mục tiêu ưu tiên. Trước hết là giữ cho nước Nga được như trước khi Liên Xô tan rã và đảm bảo nhà nước, vốn thời đó gần như không còn tồn tại, khỏi sự sụp đổ hoàn toàn. Để hoàn thành những mục tiêu lớn lao đó, để tái thiết được toàn bộ nước Nga và nhà nước, để duy trì nhà nước đó, cần phải có một thứ quyền lực mạnh, độc đoán. Đó là thứ quyền lực dựa vào những giá trị truyền thống của Nga, tư tưởng Nga, sức mạnh, ý nghĩa của nhà nước và sự đoàn kết của xã hội.
Ai là hình mẫu mà Putin noi theo?
Hình mẫu đầu tiên của Putin là Pierre Đại Đế, người muốn mở rộng Nga sang phương Tây và Tây hóa đất nước. Đó cũng là điều Putin cố gắng làm cho tới năm 2004. Đặc biệt, Putin noi theo Pierre Đại Đế trong việc xây dựng một nhà nước Nga và cố gắng đưa Nga trở thành một siêu cường, điều mà các sa hoàng đã từng mơ ước. Ngoài ra, Putin cũng chịu ảnh hưởng của Stolypin, thủ tướng thời Nicolae đệ nhị, vốn được mệnh danh là người thay đổi xã hội Nga và phát triển sở hữu tư nhân. Xét về khía cạnh nào đó, Putin cũng chịu ảnh hưởng từ tư tưởng của sa hoàng Alexandre đệ tam, người từng tuyên bố các đồng minh tốt nhất của Nga chính là các hạm đội và quân đội Nga.
Liệu Putin có luyến tiếc với thời Xô Viết?
Người ta thường trích dẫn một câu nói nổi tiếng của Tổng thống Nga, ai không tiếc nuối thời Xô Viết là không có trái tim, ai muốn quay trở lại thời Xô Viết là không có khối óc. Nhưng thực ra Putin không tiếc nuối hệ thống chính trị Xô Viết, điều mà ông ấy luyến tiếc là sức mạnh của Nga trên trường quốc tế và uy thế mà Nga có được nhờ vai trò then chốt trong cuộc chiến chống phát xít.
Putin đã mang lại sự thay đổi gì cho nước Nga?
Putin giữ được sự vẹn toàn không gian của nước Nga khi phá vỡ âm mưu nổi dậy của người Chechnya, tái lập hòa bình ở một mức độ nhất định tại Bắc Caucasus và kiểm soát lại được vùng Kadyrov. Putin cũng đã xây dựng lại được quyền lực cho nhà nước. Trái lại, ông ấy không thành công trong cải cách kinh tế. Cho tới năm 2004, nước Nga vẫn bị phụ thuộc vào lợi nhuận từ dầu lửa. Nền kinh tế Nga không được đa dạng hóa và hiện đại hóa. Putin cũng không giảm được nạn tham nhũng, vốn luôn làm người dân phẫn nộ.
Người dân Nga nghĩ gì về dân chủ?
Người dân Nga vẫn còn những ký ức khủng khiếp về sự rối ren chao đảo của xã hội trong những năm 1990. Họ mong muốn tới mức bị ám ảnh về việc làm thế nào để duy trì một xã hội ổn định. Chắc chắn là người Nga nào cũng ủng hộ dân chủ, nhưng điều họ quan tâm đầu tiên là có được cuộc sống tốt hơn. Putin đã đề ra mục tiêu cho nhiệm kỳ tới là giảm 50% số người nghèo, đồng thời đảm bảo sự ổn định chính trị. Người Nga hy vọng rằng với Putin, đất nước không quay lại thời kỳ rối ren.
Thành tựu địa chính trị của Putin là gì?
Năm 1999, người Nga nghĩ rằng đất nước của họ đã bị xóa sổ trên trường quốc tế. Các vụ không kích của NATO nhắm tới Serbia vào năm 1999 càng củng cố suy nghĩ của người Nga. Điều duy nhất mà Moscow còn giữ lại được từ vị thế một nước siêu lớn là Nga vẫn là một thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an. Nhưng vào thời đó, NATO đã quyết định không kích Serbia mà không thông qua Hội đồng Bảo an vì sợ bị Nga phủ quyết. Putin đã kết luận như vậy và nhiều lần nhắc lại rằng nhiệm vụ của ông là lấy lại được vị thế cho nước Nga. Năm 2007, tại hội nghị Munich, Putin phát biểu Nga cần ưu tiên đảm bảo an ninh và lợi ích quốc gia. Cuộc chiến Georgia năm 2008 đã cho phép Medvedev, khi đó là Tổng thống Nga, và Putin, khi đó là Thủ tướng, chặn đứng khả năng Ukraine và Georgia gia nhập NATO, điều mà Nga coi là không thể chấp nhận được. Sau cuộc chiến Georgia và việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine, việc Nga can thiệp vào cuộc chiến ở Syria là lần thứ ba Moscow phô trương sức mạnh và đã có những lợi ích thực sự. Nga đã chứng tỏ là có khả năng quân sự và cho thấy là quốc tế không thể tìm kiếm được giải pháp cho khu vực Cận Đông nếu thiếu vắng Nga. Cứu chế độ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad, Putin đã lật ngược ván cờ và nhắc lại rằng sự ổn định của nhà nước là loại vũ khí hiệu quả nhất để ngăn chặn đà phát triển của khủng bố.
Chính sách của Putin với Hồi giáo là gì?
Trong lĩnh vực này, chính quyền hậu Xô Viết đã đạt được một thành công đáng kể. Người Hồi giáo vốn chiếm 15% dân số Nga, sống tập trung tại các vùng ở Chechnya, Bắc Caucasus, dọc sông Volga và Tatarstan, nơi có một nhà nước Hồi giáo nổi tiếng. Putin cũng cho xây dựng tại Moscow nhà thờ Hồi giáo lớn nhất châu Âu. Người ta thấy ở Nga có sự hợp tác giữa giới lãnh đạo Hồi giáo, chính thống giáo Nga và chính quyền. Hiện nay, cho dù ở sát biên giới Nga có nhiều quốc gia Hồi giáo đầy biến động, nhất là Afghanistan, nhưng nước Nga vẫn không phải lo lắng quá về các phong trào Hồi giáo cực đoan. Người Hồi giáo tại quốc gia này là người Nga theo đạo Hồi, nhưng trên hết họ là công dân Nga. Trong bài phỏng vấn trên báo Le Figaro, bà Hélène Carrère-Dancos kết luận, tướng Charles de Gaulle đã từng tuyên bố châu Âu sẽ trải rộng từ Atlantic tới dãy núi Ural. Nhưng giờ phải nói là châu Âu sẽ trải rộng từ Atlantic cho tới tận Pacific, bởi vì uy lực địa chính trị đang chuyển hướng về phía châu Á. Nước Nga là cầu nối giữa châu Á đang dần hùng mạnh lên và châu Âu. Phớt lờ nước Nga quay lưng lại với Moscow có nghĩa là châu Âu tự tách rời khỏi châu Á, xa rời những thay đổi địa chính trị trong thế kỷ 21. Có lẽ nên đặt những mâu thuẫn, khủng hoảng giữa châu Âu với nước Nga trong bối cảnh có những xáo trộn về địa chính trị nói trên để nhìn nhận cho hợp lý, và cũng không nên đánh giá là Putin chuyên quyền nếu chỉ dựa trên những tiêu chí của nước Pháp về dân chủ. Cần chú ý đến cả cuộc cách mạng quyền lực ly kỳ đang diễn ra ở Trung Quốc, đất nước mà Nga đang hướng tới khi bị châu Âu cô lập.
RFI.
Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Sau khi tái đắc cử chủ tịch, ông Tập Cận Bình kích động tinh thần dân tộc của nhân dân Trung Quốc. Cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn sẽ rút lại còn một tháng trong bối cảnh giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Thổ Nhĩ Kỳ quyết định mở rộng chiến dịch tấn công sang các vùng khác của lực lượng Kurdistan tại Syria. Mỗi ngày một sự kiện, Paris đề ra chiến lược phát triển tiếng Pháp trên thế giới. Trước khi bước Bước sang tạp chí kinh tế và để mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý quý vị nghe Minh Anh điểm báo.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, một điểm báo hôm nay xin được gửi đến quý thính giả những chủ đề chính sau đây. Việc Tập Cận Bình tái đắc cử có gì khác biệt so với Vladimir Putin? Thách thức nào cho Vladimir Putin sau khi tái đắc cử nhiệm kỳ 4 tổng thống? Phải chăng nền tư pháp Trung Quốc đang quay trở lại với thời phong kiến? Nhà báo Honogera trên Le Figaro có bài phân tích về việc hai nguyên thủ Nga và Trung Quốc tái đắc cử thêm một nhiệm kỳ nữa. Tác giả nhận thấy có sự chênh lệch lớn trong thắng lợi của đôi bên và đưa ra giải thích những lý do của sự chênh lệch này.
Theo Figaro, Trung Quốc lẫn Nga đều không phải là nhà nước pháp quyền theo định nghĩa của phương Tây. Sau khi hệ tư tưởng Cộng sản bị xóa bỏ vào năm 1989, điểm khác biệt giữa hai thể chế chuyên quyền lớn là đối lập được Moscow nhắm mắt cho tồn tại ở một mức độ nào đó, còn Bắc Kinh thì nghiêm cấm. Dân Nga có thể phê phán trên một số báo chí hoặc mạng xã hội. Điều này không thể xảy ra tại Trung Quốc.
Trung Quốc thì phát triển kinh tế một cách ngoạn mục, trong lúc nền kinh tế Nga phụ thuộc vào xuất khẩu nhiên liệu. Tác giả nhấn mạnh, sự khác biệt giữa hai nước không phải do mức độ chuyên quyền ít hay nhiều. Nguyên nhân là kể từ năm 1989, Trung Quốc không hề phạm một sai lầm chiến lược nào, trong lúc Nga vẫn chưa định ra được chiến lược. Nhà nước và xã hội của Nga và Trung Quốc do Đảng Cộng sản thiết kế, tổ chức và lãnh đạo. Tại Moscow, Gorbachev rồi Yeltsin đã phá vỡ tổ chức này và không có gì để thay thế. Còn tại Bắc Kinh, giới lãnh đạo không ngừng củng cố hiệu quả hoạt động của Đảng Cộng sản với mục đích là quản lý tốt hơn một xã hội tư bản mới của Trung Quốc. Chính thông qua cơ chế đảng mà Tập Cận Bình tiến hành chiến dịch chống tham nhũng, giới lãnh đạo Trung Quốc không cần quan tâm đến nghĩa gốc của từ Cộng sản hay tư bản. Đó là những người mang tư tưởng dân tộc chủ nghĩa và họ chỉ quan tâm đến một việc là tái lập vị thế đứng đầu châu Á mà Trung Quốc đã từng nắm giữ hồi đầu thế kỷ 19 trước khi bị châu Âu, Mỹ và Nhật Bản tới khuất phục.
Để thế chỗ chủ nghĩa Cộng sản, giới lãnh đạo tại Bắc Kinh đã lựa chọn con đường riêng của Trung Quốc. Họ phát huy tối đa tài buôn bán, đầu óc sản xuất của người dân, vốn bị bóp nghẹt dưới thời Mao Trạch Đông, giữ lại những tập đoàn lớn của nhà nước, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp tư nhân phát triển, không phải để chống lại mà là phát triển cùng với Bắc Kinh.
Đối với bên ngoài, Trung Quốc từng bước thể hiện ba gương mặt. Giai đoạn đầu tiên đó là một nước chậm phát triển và phương Tây cần phải giúp đỡ. Giai đoạn thứ hai đó là một cường quốc thương mại hữu hảo, tôn trọng các quy định tự do trao đổi của Tổ chức Thương mại Thế giới, trước tiên sẵn sàng chuyển giao các công nghệ đã làm chủ được. Phương Tây đã tin vào lời nói và Trung Quốc đã lao vào một cuộc đánh cắp công nghệ trên quy mô lớn để trở thành công xưởng của thế giới. Và giai đoạn thứ ba, dưới sự lãnh đạo của Tập Cận Bình, Bắc Kinh củng cố sự bành trướng thương mại với chiến lược con đường tơ lụa hướng sang châu Âu mà Trung Quốc từng bước chinh phục.
Để thay thế chủ nghĩa Cộng sản, thì Nga đã làm ngược lại hoàn toàn. Những người lãnh đạo của Nga ngây thơ nghĩ rằng họ đã lựa chọn con đường phát triển như phương Tây, mời các chuyên gia của Harvard, nhưng thiếu kinh nghiệm thực tế tiến hành những thử nghiệm khổng lồ tại nước Nga.
Tất cả bộ máy công nghiệp đã bị tư nhân hóa vội vã và do vậy rơi vào tay giới tài phiệt, quả đầu mafia, để rồi giới này quay lại áp đặt quan điểm, lợi ích của họ đối với Kremlin. Vladimir Putin đã tái lập trật tự trong xã hội và quyền lực của chính quyền trung ương chống lại những quý tộc mới này. Nhưng ông đã không biết xây dựng một nhà nước pháp quyền, cho phép giữ lại nước Nga các nhà nghiên cứu và giới đầu tư. Vẫn theo nhà báo Honogera, về đối ngoại, ông Putin đã lấy được Crimea nhưng mất Ukraine và nguồn vốn từ các ngân hàng phương Tây. Ông giành thắng lợi tại Syria nhưng thắng lợi này không mang lại lợi lộc gì cho dân Nga. Nói tóm lại, Putin dậm chân tại chỗ với các chiến thuật ngắn hạn trong lúc Tập Cận Bình rảo bước với chiến lược dài hạn. Do vậy, theo nhà báo, trước một Hoa Kỳ tỏ thái độ coi thường, trước một Trung Quốc chỉ chờ để ăn tươi nuốt sống, châu Âu chỉ có một giải pháp, đó là hiểu được bệnh hoang tưởng của Nga, giúp chữa trị, rồi lôi kéo Nga trở lại gia đình châu Âu, sẽ là điên rồ khi để Nga rơi vào vòng tay Trung Quốc.
Cũng liên quan đến Trung Quốc, thành phần nội các mới vừa được công bố hôm nay, được một số nhật báo Pháp khai thác dưới nhiều khía cạnh khác nhau. Nhật báo kinh tế Leseco chú ý đến sự kiện Tập Cận Bình bổ nhiệm một người thân cận để lèo lái nền kinh tế.
Về phần mình, Le Monde quan tâm đến việc Tập Cận Bình thông báo thành lập một cơ quan chống tham nhũng mới, đó là Ủy ban Giám sát Quốc gia. Cơ quan này sẽ có những quyền hạn rộng hơn trong việc chống tham nhũng, giám sát toàn bộ công chức Trung Quốc, chứ không chỉ giới hạn trong giới lãnh đạo. Nghĩa là từ nhân viên cho đến lãnh đạo, từ trường học cho đến bệnh viện, qua cả truyền thông, tòa án hay các công ty nhà nước, kể từ giờ đều có thể là đối tượng điều tra của định chế mới này. Theo Le Monde, quyền hạn của cơ quan này còn trên cả tư pháp và tòa án tối cao, theo như một loạt sửa đổi bổ sung về luật được thông qua hôm 11 tháng 3. Một loạt ủy ban giám sát ở cấp địa phương cũng sẽ được thành lập, và một mô hình giam giữ mới gọi là lưu trệ được thiết lập, giống với kiểu giam giữ song quy dành cho đảng viên bị hạn chế về địa điểm và thời gian. Về điểm này, ông Nicolas Bekelin, giám đốc Amnesty International phụ trách Đông Á, cảnh báo tình trạng các nhà điều tra lạm dụng quyền hạn cưỡng bức hỏi cung do các quy định áp đặt cho các thành viên trong ủy ban là rất mơ hồ và do tính chất thiếu vắng việc không tôn trọng các quyền cơ bản của người dân.
Bất kỳ một ai làm việc trực tiếp hay gián tiếp cho chính phủ Trung Quốc có thể bị giam giữ, thẩm vấn, cưỡng bức nhận tội hay bị ép cung mà không qua một tiến trình pháp lý cũng như được một biện pháp hỗ trợ pháp lý nào trong trường hợp bị các nhà điều tra lạm dụng.
Nhà nghiên cứu Eva Pierce, chuyên gia về luật Trung Quốc trường King's College tại London, cũng lưu ý là việc dỡ bỏ giới hạn hai nhiệm kỳ lãnh đạo cũng như là quyền hạn tu chính án mới cho lĩnh vực công là hoàn toàn đi ngược với ý tưởng rằng luật pháp và hiến pháp có thể cản trở quyền lực. Bà nói,
Ủy ban giám sát mới còn gia tăng hơn nữa việc hợp nhất đảng và nhà nước bằng cách thông qua trong hiến pháp một hình thức điều tra mà nhìn từ góc độ nhân quyền và tư tưởng hiến pháp thì không hề có một biện pháp bảo vệ cần thiết nào.
Nói tóm lại, việc trao cho Ủy ban giám sát quốc gia mới này những quyền hạn to lớn khiến người ta nhớ lại một giai đoạn hải hùng trong lịch sử Trung Quốc, triều đại nhà Minh. Đội cấm y vệ Đông Xưởng Tây Xưởng thời kỳ đó cũng có những quyền hạn tương tự, khiến bao công thần và dân vô tội bị chết thảm.
Kết quả bầu cử Tổng thống Nga vẫn được báo chí Pháp tiếp tục bàn luận. Le Monde đã nhìn nhận rằng Putin có được lá phiếu của toàn dân. Tuy nhiên, Nhật báo độc lập đặt thêm câu hỏi, đắc cử để làm gì?
Ở tuổi 65 và sau 18 năm cầm quyền, ngày Chủ nhật vừa qua, ông Vladimir Putin tái đắc cử nhiệm kỳ Tổng thống thứ tư với 76,6% lá phiếu ủng hộ, cao hơn mức tỷ lệ phiếu bầu năm 2012 đến hơn 13 điểm. Một tỷ lệ cao ngất ngưỡng mà không một lãnh đạo châu Âu nào có thể có được. Và bất chấp các cáo buộc có gian lận, tỷ lệ cử tri đi bầu lần này cũng cao hơn lần trước. Ông Putin thắng lợi vẻ vang là nhờ vào việc đã gạt được các ứng viên đối lập nặng ký, là do kiểm soát được toàn bộ truyền thông hay như biết dựa vào các lực lượng an ninh như các cơ quan tình báo. Nhưng mỉa mai thay với Le Monde, thắng lợi đó còn có sự góp phần của nước Anh và phương Tây. Chính việc gây ầm ĩ vụ hai cha con cựu điệp viên hai mang người Nga Sergei Skripal bị đầu độc đã mang lại lợi thế cho ông Putin.
Cuộc vui nào rồi cũng chóng tàn. Vodka, champagne đã cạn, giờ phải lao vào đối mặt với nhiều thách thức lớn. Nhật báo Công giáo Lạc Hoa đặt câu hỏi, những thách thức nào đang chờ đợi chủ nhân Điện Kremlin vừa được triển hạn hợp đồng?
Kinh tế Nga từ năm 2009 vẫn chậm hồi phục, ít nhất 23 triệu dân vẫn sống dưới ngưỡng nghèo đói, trong khi mà mức thu nhập trung bình đã bị giảm mất 15% trong vòng 4 năm, một phần là do giá dầu thô giảm. Do quá lệ thuộc vào dầu khí, nước Nga của Putin chỉ chăm chăm lo cho các tập đoàn nhà nước mà bỏ lơ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, tự xoay sở với nạn tham nhũng và cướp bóc lộng hành. Trong khi đó, công cuộc hiện đại hóa đất nước lại bị các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ và châu Âu cản trở, làm hạn chế các dự án đầu tư và chuyển giao công nghệ.
Vừa rồi là mục điểm báo của Minh Anh, tiếp theo đây là tạp chí Kinh tế với chủ đề quyền lực tuyệt đối trong tay một người như ở Bắc Kinh, bất lợi cho các hoạt động kinh doanh với Trung Quốc. Thanh Hà phỏng vấn chuyên gia kinh tế Pháp Jean-Joseph Boyau. Mời quý vị đón nghe.
Tạp chí Kinh tế. Các nhà đầu tư và tài chính quốc tế nghĩ gì về nhiệm kỳ vô hạn định của lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình? Tập trung quyền lực vào tay một người sẽ cho phép Bắc Kinh rộng đường đẩy mạnh cải tổ và cải tổ theo hướng cởi hay thắt. Chuyên gia kinh tế Jean-Joseph Boyau thuộc Trung tâm Nghiên cứu CEPI của Pháp lần lượt trả lời các câu hỏi trên và lưu ý là khi quyền lực tuyệt đối được đặt vào trong tay của một người hay một nhóm người thì thị trường Trung Quốc càng trở nên một bức tường thành kiên cố, đàm phán thương mại với Bắc Kinh càng thêm gian nan. Tại Bắc Kinh, trăm người như một, gần 3.000 đại biểu quốc hội vừa bầu lại ông Tập Cận Bình vào chức vụ lãnh đạo tối cao và không có gì ngăn cản ông Tập giữ chức vụ này cho đến mãn đời. Các nhà bình luận quốc tế đã khá thất vọng khi nhận thấy rằng mở cửa kinh tế không nhất thiết đưa Trung Quốc trở thành một nền kinh tế thị trường và cũng không có nghĩa là quốc gia này trở thành một nhà nước pháp quyền hay một nền dân chủ dù là không hoàn hảo. Trong quan điểm của ông Tập Cận Bình thì nhu cầu cải tổ mô hình kinh tế nước nhà đưa Trung Quốc trở thành một siêu cường thế giới ở vào thời điểm mà Mỹ đang thoái lui là những lý do chính đáng để thâu tóm quyền lực. Lập luận này là con dao hai lưỡi. Ý thức điều đó, lãnh đạo Trung Quốc đã đặt những người trung thành nhất với ông vào các chức vụ then chốt trong Ủy ban Kinh tế, trong lúc mà Bắc Kinh đang có quá nhiều các hồ sơ cần phải được giải quyết cấp bách. Những hồ sơ nóng bỏng đó gồm về mặt đối nội thì thứ nhất là cải tổ mô hình kinh tế của nước này đang từ là xưởng sản xuất của thế giới chuyển sang mô hình tăng trưởng có chất lượng cao hơn, giảm bớt mức độ lệ thuộc vào xuất khẩu để trông đợi nhiều hơn vào sức mua của 1,5 tỷ dân. Thứ hai là vấn đề nợ của các doanh nghiệp nhà nước cũng như là của các chính quyền địa phương. Về đối ngoại, từ khi lên cầm quyền năm 2013, ông Tập Cận Bình đã rao giảng về một giấc mơ Trung Hoa, triển khai dự án con đường tơ lụa thế kỷ 21, huy động 1.000 tỷ đô la vốn đầu tư để mở rộng cơ sở hạ tầng tại khoảng 100 quốc gia trên thế giới. Kinh tế trưởng của ngân hàng ING đặc trách khu vực châu Á, ông Robert Carnell cho rằng một dự án dài hơi và tốn kém như vậy có nhiều cơ hội thành công hơn dưới một chế độ ổn định và quyền lực được tập trung. Dưới lăng kính của một chuyên gia thuộc ngân hàng ANZ, thì Trung Quốc cần có thời gian dài để thực hiện cải tổ. Do vậy, trao quyền vô hạn định cho một người như ông Tập Cận Bình không hẳn là một sai lầm. Sau cùng, ngay cả tổ chức EU của Anh nổi tiếng là có đường lối tự do, tuy không bênh vực, nhưng cũng phải nhìn nhận rằng sở dĩ ông Tập Cận Bình đã dễ dàng thâu tóm quyền lực do đây là hậu quả từ hiện tượng có nguy cơ những căng thẳng cả về an ninh lẫn kinh tế trên thế giới sẽ gia tăng trong những năm tới. Cho dù chuyên gia này nhận định việc thâu tóm quyền lực đó không bao giờ báo trước là kinh tế của Trung Quốc sẽ đi theo con đường tự do. Thách thức thứ ba đặt ra với Trung Quốc là đe dọa nổ ra một cuộc chiến tranh thương mại với Hoa Kỳ. Cho dù bất kỳ một động lực nào đi chăng nữa đã dẫn đến việc Trung Quốc sửa đổi hiến pháp cho phép ông Tập Cận Bình lãnh đạo đất nước suốt đời, thì câu hỏi chính đặt ra là liệu các nhà đầu tư ngoại quốc đã đón nhận như thế nào cái tin ấy? Trả lời Ban Việt ngữ đài RFI, chuyên gia kinh tế Jean-Joseph Boyau thuộc Trung tâm Nghiên cứu về Triển vọng Kinh tế và Thông tin Quốc tế CEPI của Pháp trả lời.
Écoutez, on a des divergences importantes d'interprétation de la signification de cette décision.
Có nhiều cách diễn giải việc ông Tập Cận Bình giữ chức chủ tịch vô thời hạn. Một số chuyên gia cho rằng chủ tịch Trung Quốc thâu tóm quyền lực để kiểm soát chặt chẽ hơn từ các hoạt động trong xã hội đến nội bộ đảng và kể cả về mặt quân sự. Một số khác thì nghĩ rằng đây là cách thể hiện quyết tâm của Bắc Kinh duy trì ổn định trong 5 năm tới, tránh để nổ ra mọi cuộc tranh giành quyền lực. Tùy theo cách nhìn thì mới có thể trả lời rằng hệ quả kinh tế từ việc tập trung quyền lực này là tốt hay xấu. Các thị trường trên thế giới dường như không coi đây là một tin vui, bằng chứng là chỉ số chứng khoán sụt giảm. Nhưng thực ra, thay đổi trọng đại trên sân khấu chính trị Bắc Kinh không khiến giới đầu tư và tài chính lo ngại. Chứng khoán mất giá còn do những yếu tố sau đây. ngân hàng dự trữ liên bang Mỹ đã và còn đang tiếp tục tăng lãi suất, có thể làm phương hại tới tăng trưởng toàn cầu. Chính sách bảo hộ của Hoa Kỳ dẫn tới nguy cơ chiến tranh thương mại, bất lợi cho tất cả các bên. Tăng trưởng của Trung Quốc qua đó cũng sẽ bị ảnh hưởng. Có lẽ còn quá sớm để khẳng định rằng việc ông Tập làm chủ tịch mãn đời sẽ giúp cho kinh tế Trung Quốc được ổn định hơn, hay đấy là một dấu hiệu cho thấy hệ thống chính trị của Trung Quốc đang bị suy yếu và vì thế mà Tập Cận Bình phải nhanh chóng thâu tóm quyền lực. Trong trường hợp thứ nhì này, thì đầu tư trực tiếp từ nước ngoài vào Trung Quốc sẽ sụt giảm.
Vâng, nhưng liệu rằng việc tập trung quyền lực tuyệt đối như vậy vào tay của một người có là dấu hiệu cho thấy là Trung Quốc sẽ được ổn định ít ra là trong ngắn hạn hay không ạ?
Alors tout à fait, c'est un peu le paradoxe, vous avez en général des...
Đúng là như vậy và đó cũng chính là một nghịch lý. Bình thường ra, những ai sang Trung Quốc làm ăn hay liên minh với các đối tác Trung Quốc đều muốn nước này được ổn định. Một chế độ tập trung nhiều quyền lực trong tay có thể là một dấu hiệu tốt khi mà các doanh nhân biết rằng trong một thời gian nhất định nào đó họ sẽ phải làm việc với những ai, trong khuôn khổ nào và từ đó các doanh nhân có thể thích nghi với tình huống. Nhưng kịch bản này không được hoàn hảo như vậy. Ở Nga, ông Vladimir Putin đã nắm quyền từ 18 năm nay, nhưng vẫn chưa đủ sức thuyết phục giới đầu tư ồ ạt đem vốn vào nước Nga. Thị trường không hẳn thiên về các chế độ độc tài với quyền lực tuyệt đối. Ngược lại, khi quyền lực được tập trung vào tay của một người hay một nhóm người, thì các đối tác kinh tế và thương mại sẽ khó mặc cả, và họ sẽ ở trong thế yếu khi đến Trung Quốc hoạt động. Có lẽ đây là tâm trạng hiện nay của nhiều nhà đầu tư hiện diện tại Trung Quốc.
Thưa ông Boyo, với toàn quyền như thế đó thì liệu rằng ông Tập Cận Bình và ban cố vấn kinh tế của ông ta sẽ có lợi dụng cái thời cơ để mà đẩy mạnh các cái kế hoạch cải tổ hay là ngược lại khi mà cảm thấy không còn bị đe dọa nữa vì các cái áp lực chính trị đó thì các lãnh đạo ở Bắc Kinh sẽ an tâm hơn và họ lại còn có những cái tính toán nào khác nữa?
Exactement, on peut l'envisager comme étant le signe que l'équipe au pouvoir est décidée à accélérer les réformes, des mesures, notamment.
Có thể hiểu chuyện này như là dấu hiệu là ban lãnh đạo Trung Quốc muốn đẩy mạnh cải tổ, hòng giải quyết vấn đề nợ nần chồng chất, nợ của các chính quyền địa phương, của các tập đoàn nhà nước, đe dọa tới cả gồm máy kinh tế của Trung Quốc. Nhưng thực ra cho tới giờ phút này, chúng ta cũng chưa biết rõ thực hư về chính sách kinh tế của ông Tập Cận Bình ra sao. Bên cạnh đó, đừng quên rằng Bắc Kinh rất sợ kinh tế nước nhà bị sa sút vì cuộc đọ sức giữa Mỹ với Trung Quốc, cả về mặt địa chính trị lẫn thương mại. Thành thực ra, nếu mà đẩy mạnh cải tổ thì lại có nguy cơ làm yếu đi đà tăng trưởng của Trung Quốc, mà đấy là điều tối kỵ đối với ông Tập Cận Bình cũng như đối với dàn cố vấn của ông ta. Thành thử có nguy cơ là Trung Quốc sẽ chẳng cải tổ gì cả, hay nếu có cải tổ thì lại không như mọi người chờ đợi, tức là theo hướng bảo hộ.
Xin một câu hỏi chót, đó là đối với các nước láng giềng của Trung Quốc, từ những nước Đông Nam Á cho đến những cái nền kinh tế lớn hơn như là Nhật Bản, Hàn Quốc hay là Ấn Độ, thì liệu rằng họ có cảm thấy lo sợ hay không trước cái sự bành trướng ngày càng mạnh của Bắc Kinh?
C'est la perception très clairement que j'ai pu lire dans les analyses du Japon, de l'Inde en particulier, qui est assez inquiète de...
Đúng là như vậy, qua những bài phân tích mà tôi đọc được, tôi thấy phản ánh tâm trạng lo âu từ Nhật Bản đến Ấn Độ. New Delhi lo ngại cho thế cân bằng giữa Ấn Độ với Trung Quốc khi mà ông Tập Cận Bình nắm trọn tất cả quyền lực trong tay. Với quyền lực tuyệt đối đó, chính sách đối ngoại và cả chiến lược của Bắc Kinh sẽ càng thô bạo. Khi hai vế chiến lược và ngoại giao mà thô bạo, thì chính sách kinh tế của Bắc Kinh với các nước láng giềng chung quanh cũng vậy thôi. Trung Quốc càng ỷ vào sức mạnh, lấn át các nước nhỏ và không khoan nhượng các nước lớn. Nhìn từ góc độ của các doanh nhân hay các nhà đầu tư, thì tương quan lực lượng giữa các quốc gia lớn trong khu vực đang được xếp đặt lại theo hướng căng thẳng leo thang. Điều đó không có lợi chút nào cho các hoạt động làm ăn.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn chuyên gia kinh tế Jean-Joseph Boyau thuộc Trung tâm Nghiên cứu CEPI.
Vừa rồi là tạp chí Kinh tế của Thanh Hà về viễn cảnh kinh tế Trung Quốc. Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Việt Nam-Úc nâng quan hệ lên đối tác chiến lược để đối phó với đà bành trướng của Trung Quốc. Thanh Phương phỏng vấn nhà báo Lưu Tường Quang từ Sydney.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Tại Canberra ngày 15 tháng 3 vừa qua, tức là hai ngày trước khi diễn ra Thượng đỉnh Úc ASEAN ở Sydney, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Michael Turnbull đã ký hiệp định nâng quan hệ giữa Việt Nam và Úc lên mức đối tác chiến lược. việc nâng cấp quan hệ song phương diễn ra trong bối cảnh Hà Nội và Canberra đều quan ngại trước những hành động của Trung Quốc nhằm áp đặt chủ quyền ở Biển Đông. Kể từ nay là đối tác chiến lược, quan hệ Việt-Úc sẽ thay đổi như thế nào, đặc biệt là về mặt quốc phòng? Từ Sydney, nhà báo Lưu Tường Quang trả lời RFI Việt ngữ. RFI Việt ngữ xin kính chào nhà báo Lưu Tường Quang. Xin cảm ơn ông đã nhận trả lời phỏng vấn từ Sydney. Việt Nam và Úc đã chính thức ký kết một cái hiệp định để nâng cái quan hệ giữa hai nước lên thành đối tác chiến lược. Nhìn qua cái nội dung của hiệp định này thì ông có nhận định như thế nào ạ?
Xin chào Thanh Phương và kính thưa tất cả quý khán giả của Đài Quốc tế Pháp RFI Paris. Tất nhiên đây là một biến chuyển có ý nghĩa, có biến chuyển quan trọng, đã trải qua một tiến trình khá dài. Là tại vì từ năm 2009 thì hai bên đã ký kết thỏa hiệp để tạo cái quan hệ gọi là quan hệ toàn diện. Rồi vào tháng 3 năm 2015, khi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm viếng Canberra, thì hai nước đã đồng ý nâng cao lên thành cái mức đối tác toàn diện, tăng cường để chuẩn bị cho cái bước hiện nay là đối tác chiến lược. Sau 2 năm thương thuyết, từ năm 2015 cho đến năm 2017, thì Thủ tướng Malcolm Turnbull trong cái thời gian mà ông đi thăm viếng dự hội nghị APEC tháng 11 năm 2017 tại Đà Nẵng, ông Malcolm Turnbull cũng như ông Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp gỡ và hai bên đã loan báo quan hệ song phương sẽ được nâng cấp lên thành quan hệ chiến lược. Đây nó phản ảnh cái lòng tin cậy, cái sự chia sẻ về cái tầm nhìn trong cái vấn đề hòa bình và an ninh khu vực. Đặc biệt là cái vấn đề Biển Đông nó là cái vấn đề quan trọng. Nó quan trọng cho Việt Nam mà nó cũng quan trọng cho nước Úc nữa. Thì trong cái quan hệ chiến lược này, Úc chia sẻ cái quan điểm không khác chi cái quan điểm của Việt Nam. Và tất nhiên Úc là đồng minh của Hoa Kỳ, cho nên cái quan điểm của Úc cũng mạnh mẽ như quan điểm của Hoa Kỳ. Còn nói một cái tổng quát đó, thì khi mà đã có cái đối tác chiến lược rồi đó, thì tất nhiên cái sự liên hệ giữa hai bên nó được nâng lên cái cấp cao hơn.
Thưa ông Lưu Tường Quang, như vậy thì cụ thể hơn, một khi đã hai nước đã ký cái hiệp định chuyển quan hệ thành đối tác chiến lược, sắp tới đây quan hệ này sẽ được thực hiện như thế nào ạ?
Chúng ta cần đi lại quá khứ một chút xíu là khi mà Úc Đại Lợi và Việt Nam đã có cái quan hệ toàn diện từ năm 2009, thì đến năm 2012 thì có cái thể thức họp ở cấp thứ trưởng, thứ quốc phòng và ngoại giao của hai bên. Ví dụ như vào năm 2012 đó thì cái phái đoàn Việt Nam là gồm ông Thứ trưởng Phạm Văn Vinh của Bộ Ngoại giao và Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh của Bộ Quốc phòng có cái cuộc phiên họp với hai người tương nhiệm tại Úc Đại Lợi. Thì bây giờ khi mà cái quan hệ nó đã được nêu lên cái cấp chiến lược rồi đó thì cũng như thông cái thường lệ của nước Úc đối với các quốc gia khác, cái hội nghị gọi là chiến lược về ngoại giao quốc phòng này sẽ được nâng cấp lên cái hàng bộ trưởng. Nước Úc hàng năm vẫn có cái hội nghị gọi là 2+2 này với Indonesia, với Nhật Bản, với Anh Quốc, với Hoa Kỳ. Nhưng mà cái đó chỉ là một phần thôi. Thật ra thì nước Úc trước khi nâng cấp lên chiến lược, đặc biệt là sau khi đã nâng lên mức đối tác chiến lược, thì cái vấn đề quan trọng là nước Úc sẽ tiếp tục huấn luyện một phần nào những cái đơn vị của Việt Nam để Việt Nam có thể hội nhập vào cộng đồng quốc tế theo cái nghĩa là có thể giữ được cái vai trò duy trì hòa bình dưới bóng cờ Liên Hiệp Quốc. Một cái ví dụ cụ thể là trong nay mai thì Việt Nam sẽ tham dự vào cái vấn đề duy trì hòa bình tại Nam Sudan do một cái toán đơn vị mà chính nước Úc đã huấn luyện về phương diện Anh ngữ cũng như về phương diện chuyên môn. Cái đơn vị này khi đến làm việc tại Nam Sudan thì cũng do phi cơ vận tải của không lực Hoàng gia Úc Đại Lợi chuyên chở. Tôi chỉ nêu ra hai cái thí dụ như vậy. Nhưng mà trong thực tế đó thì như ông Malcolm Turnbull đã nói, quan hệ chiến lược giữa Việt Nam và Úc nó quan trọng về cái tầm nhìn và cái sự hợp tác về an ninh quốc phòng. Thì cái đó cũng là cái quan điểm của ông Nguyễn Xuân Phúc.
Vâng, thưa ông Lưu Tường Quang, vào năm ngoái thì khi mà Úc đưa ra sách trắng về quốc phòng thì họ cũng đã khẳng định Việt Nam là một cái đối tác chiến lược quan trọng trong cái việc gìn giữ hòa bình khu vực và an ninh trong số các nước ASEAN. Thế thì vì sao là đối với Úc, Việt Nam lại có vai trò quan trọng?
Đúng như vậy, hồi tháng 11 năm 2017 thì Úc đã phổ biến sách trắng Bạch Thư về chính sách ngoại giao và trong đó đặc biệt là Úc Đại Lợi tuy không nêu rõ đích danh Trung Quốc nhưng mà đã ám chỉ rất nhiều về cái chính sách cứng rắn xác quyết chủ quyền một cách thô bạo, bất hợp pháp. Chẳng hạn như cái việc tuyên bố chủ quyền đường lưỡi bò chín đoạn hoặc là biến đá thành đảo như là đá Subi, đá chữ thập và thiết lập những cơ sở quân sự. Và gần đây nhất, trước cái hội nghị thượng đỉnh giữa ASEAN và Úc Châu thì bà Ngoại trưởng Úc Julie Bishop đã đọc một bài diễn văn. Bà nói rằng cái thế giới này cần phải có một cách hành xử quy định bởi luật quốc tế để cho các quốc gia lớn không thể ăn hiếp các quốc gia nhỏ. Bà không có nói tên Trung Quốc nhưng mà ai cũng hiểu rằng tất cả những câu nói đó đều là nhằm vào Trung Quốc. Rõ ràng là nước Úc đang tích cực vận động với ASEAN để ASEAN nhìn nhận Trung Quốc là cái nước phá rối, Trung Quốc là cái nước không tuân thủ luật lệ quốc tế, để củng cố cái vai trò của nước Úc trong cái vấn đề Biển Đông. Vì lý do đó, tôi nghĩ rằng cái việc mà Việt Nam và Úc Châu nâng cái cấp lên chiến lược nó quan trọng. Ta biết rằng Úc có một cái liên hệ rất là chặt chẽ và rất là quan trọng đối với Indonesia. Và Úc Đề Lợi cũng có một cái chính sách rất là gần gũi với Singapore, gần gũi hơn cả Việt Nam. Và Việt Nam cũng quan trọng, chứ không phải là không quan trọng. Nhưng mà không quan trọng hơn, cũng như không kém quan trọng hơn các thành viên khác của tổ chức ASEAN. Nhưng mà tôi đặc biệt tôi nhấn mạnh đến Indonesia là tại vì đối với Úc, cái chính sách ngoại giao của Úc quan trọng nhất là đối với Mỹ. Quan trọng thứ nhì về an ninh quốc phòng là đối với Indonesia. Nó khác với cái chính sách về kinh tế và giao thương. Tại vì chính sách kinh tế và giao thương thì tất nhiên cái quan hệ với Trung Quốc là quan trọng nhất, là tại vì Trung Quốc là cái đối tác thương mại lớn nhất của nước Úc hiện nay. Thưa anh.
Vâng, thưa ông Lưu Tường Quang, với cái việc mà thiết lập quan hệ đối tác chiến lược này thì liệu Việt Nam có thể dựa nhiều hơn vào cái sự hậu thuẫn của nước Úc để mà đối phó với Trung Quốc ở Biển Đông hay không ạ?
Bây giờ chúng ta phải đặt nó trong hai cái bối cảnh khác nhau. Cái bối cảnh thứ nhất là trong cái vấn đề Biển Đông, nước Úc luôn luôn hợp tác với Hoa Kỳ, Nhật Bản và Ấn Độ, mà thường gọi là cái liên minh dân chủ kim cương. Một phần lớn là vì cái sự đe dọa của Trung Quốc, mặc dù là cái ngôn từ nên người ta không dùng, nhưng mà trong thực tế nó là như vậy. Việt Nam vì lý do tế nhị, Việt Nam không có một cái lập trường rõ rệt như vậy, nhưng mà tôi nghĩ là một cách thầm kín, Việt Nam vẫn muốn là có được cái sự ủng hộ của Mỹ và của Úc và của Ấn Độ và của Nhật Bản để đối trọng lại với cái áp lực từ phía Trung Quốc. Cho nên vì lý do đó, một cách không chính thức thì Việt Nam giữ một cái thái độ có vẻ im lặng hơn hay là đánh đu giữa Mỹ và Trung Quốc, nhưng mà một cách trực tiếp hay gián tiếp thì cái việc mà Úc Đề Lợi có cái quan hệ chiến lược với Việt Nam thì một phần nào nó giúp cho Việt Nam về cái phương diện ngoại giao. Nên nhớ rằng trong các cuộc thảo luận giữa ông Nguyễn Xuân Phúc và ông Malcolm Turnbull, cũng như một trong những cái đặc điểm của chính sách vừa mới được chấp nhận là nâng cao cái đối tác chiến lược, thì hai bên đã đồng ý là hỗ trợ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế, cũng như hỗ trợ lẫn nhau trong những công tác mà nó quan trọng trong việc bảo vệ hòa bình và trật tự thế giới tại khu vực cũng như trên thế giới. Cho nên nếu mà chúng ta nhìn từ cái quan điểm đó, thì ở trong cái giai đoạn này Việt Nam không thể nào có một quan hệ chiến lược với Hoa Kỳ được. Nhưng mà nếu đã không có thể có được một cái quan hệ chiến lược với Hoa Kỳ mà có được một quan hệ chiến lược với Úc thì cũng là một cái điểm đáng kể, thưa anh.
Thưa ông Lưu Tường Quang, thì với cái việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược này thì riêng về cái quan hệ quân sự, quan hệ về mặt quốc phòng giữa hai nước sẽ có những thay đổi như thế nào ạ?
Về phương diện quốc phòng đó, thì nước Úc đã có cái sáng kiến trong giữa thập niên 1990. Tôi biết cái điều này khá rõ là tại vì một trong những ông bộ trưởng Úc mà tôi đã có từng cái cơ hội làm việc là ông nghị sĩ Robert Ray. Sau này ông làm bộ trưởng quốc phòng trong chính phủ lao động tiền nhiệm. Thì ông đã nêu ra rất nhiều lần, ngay cả trong những lúc ông nói chuyện với tôi, ông cũng nghĩ tới cái chuyện mà cải thiện cái liên hệ song phương về phương diện quốc phòng. Và chính ông là một trong những người đã đề nghị ra trước hết là mở cái phòng tùy viên quân lực Úc tại Đại sứ quán Úc tại Hà Nội từ năm 1999, và sau đó thì Việt Nam cử tùy viên quân lực sang Úc vào năm 2000. Cho nên cái sự hợp tác về quốc phòng nó càng ngày nó càng tiến triển một cách rất rõ rệt, nhất là sau khi mà Việt Nam có cái ý định tham dự vào cái lực lượng bảo vệ hòa bình của Liên Hiệp Quốc. Nước Úc có những cái chương trình, ngoài cái chuyện mà huấn luyện sĩ quan Việt Nam tại trường võ binh quốc gia của nước Úc, thì nước Úc còn thiết lập ra rất nhiều cái lớp Anh ngữ tại Việt Nam cũng như tại Úc để huấn luyện cho quân đội Việt Nam về phương diện kỹ thuật cũng như về phương diện ngôn ngữ. Cho nên sự hợp tác về quốc phòng nó càng ngày nó càng mở rộng. Khoảng năm 2010 đó, Bộ trưởng Quốc phòng Úc lúc bây giờ là ông Stephen Smith đã sang Việt Nam và nói chuyện với ông Phùng Quang Thanh, tức là Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam lúc bây giờ đã đưa ra một cái chương trình huấn luyện quân sự cho các đơn vị quân đội của Việt Nam. Từ những cái tiến triển cụ thể như vậy, cái sự hợp tác bây giờ nó trở nên chặt chẽ. Tất nhiên là trong cái hợp tác về chiến lược, nó có cái lòng tin, nó có chia sẻ về cái tầm nhìn tương lai, cái tầm nhìn về ổn định và an ninh khu vực, thì cái việc hợp tác quốc phòng nó trở nên dễ dàng hơn và nó thường xuyên hơn. Ví dụ như các tàu chiến của Úc đã từng thăm viếng các cảng của Việt Nam, từ cảng Sài Gòn, cảng Đà Nẵng hay là Hải Phòng. Và cái sự hiện diện của tùy viên quân lực của hai bên làm cho tất cả mọi cái liên lạc nó dễ dàng hơn. Và tất nhiên là nó sẽ phát triển cùng với cái sự phát triển về hợp tác về phương diện chính trị và kinh tế và giao thương.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn nhà báo Lưu Tường Quang đã trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ nhân sự kiện Việt Nam và Úc vừa ký kết hiệp định nâng quan hệ lên thành đối tác chiến lược.
Xin chào Thanh Phương và kính chào tất cả quý vị thính giả của Đài Phát thanh Pháp Quốc RFI Paris.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Chương trình của RFI tiếng Việt đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Sau khi tái đắc cử chủ tịch, ông Tập Cận Bình kích động tinh thần dân tộc của người Trung Quốc. Tập trận chung Mỹ-Hàn sẽ rút lại còn một tháng trong bối cảnh giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Thổ Nhĩ Kỳ quyết định mở rộng chiến dịch tấn công sang các vùng khác của lực lượng Kurdistan tại Syria. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Paris đề ra chiến lược phát triển tiếng Pháp trên thế giới. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là mục tạp chí khoa học của Minh Anh với chủ đề Loài kiến Megaponera Analis, những chiến lược gia đáng gờm. Mời quý vị đón nghe. Toàn ban biên tập RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai.
RFI.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.